Tăng ni trong mùa an cư, nhưng có cái khó của tôi là vì tôi đang giảng quyển Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác ở trên chân không chưa hết, mà quý vị lại mời tôi xuống đây giảng thì tôi có giao trước rằng cái buổi giảng tiếp đây là giảng về Thiền sư Huyền Giác trong quyển Chứng Đạo Ca, chứ tôi không có giảng từng bài riêng để cho phù hợp với cái tâm tư của Phật tử. Vì lẽ đó mà quý Phật tử nghe chúng tôi giảng về Chứng Đạo Ca này nó sẽ là cao, khó hiểu. Nhưng nếu quý vị cố gắng nghe, hiểu được thì sẽ có lợi ích lớn. Như vậy thì quý vị không có lấy làm lạ, tôi sẽ đọc và giảng tiếp về quyển Chứng Đạo Ca, chứ không thì quý vị ngạc nhiên sao mà mời về giảng Trường Hạ lại giảng nửa chừng trong quyển Chứng Đạo Ca. Như vậy thì cái phần này tôi tiếp trong quyển Chứng Đạo Ca kỳ trước, giờ ở đây tôi đọc nguyên văn chữ Hán, rồi tôi sẽ giảng ra từng câu cho quý vị nghe rõ ràng. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, kỷ hồi sanh kỷ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ. Đó là bốn câu trong Chứng Đạo Ca. Câu thứ nhất đó là ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật. Ngã sư tức là thầy của tôi, thầy tôi được thấy Đức Phật nhiên đăng. Đó là kể lại Đức Phật Thích Ca của chúng ta ngày xưa khi tu thành Phật, thì ngài có kể lại rằng trước kia ngài đã từng gặp Đức Phật nhiên đăng giáo hóa, cho nên ngài thì tu hành đến bây giờ được thành Phật. Đó là nhắc lại cái lời của Đức Phật kể. Đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, đó là nhiều đời nhiều kiếp ngài đã từng làm vị tiên nhân nhẫn nhục. Đó là để cho thấy rằng tu được thành Phật không phải một lần hay một kiếp, mà rất là nhiều đời, rất là nhiều kiếp. Bởi nhiều đời nhiều kiếp tu hành, cho nên ngày cuối hay là cái đời cuối cùng Đức Thích Ca ngài mới thành Phật. Còn chúng ta bây giờ tu, quý vị nghĩ chừng bao lâu thành Phật? Chắc cũng nhiều đời nhiều kiếp lắm. Như vậy thì hiện giờ nhìn trong hội chúng này, tăng ni rồi Phật tử, thì nhìn cái đầu thì nghĩ là ai có tu được nhiều kiếp rồi. Đây là tôi nói cái đầu chứ tôi chưa có nói cái tiền duyên tiền kiếp của mỗi người. Thì người được đầu tròn áo vuông chắc rằng có tu trước hơn người chưa, phải không? Mà quý vị đã được đầu tròn áo vuông, có tin rằng con đường đến thành Phật mình đã gần mục đích chưa? Tin chưa? Chắc cũng còn xa, phải không? Như vậy cho nên từ khi phát tâm tu cho tới thành Phật quả là phải nhiều kiếp, nhiều đời, chứ không phải một kiếp, một đời. Hiểu vậy rồi, thì trên sự tu hành, chúng ta không có lấy gì làm lạ. Như trong kinh kể, Phật kể lại rằng trước kia Ngài đã từng làm những vị tiên nhân nhẫn nhục, có khi bị người ta xin tai xin chân, có khi xin con vợ xin con vân vân, nghĩa là đủ thứ hết, là Ngài kham chịu nhẫn nhục, không buồn không phiền mà nhiều lần như vậy đó, cho nên sau này Ngài mới thành Phật. Như vậy thì toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta tu, nếu gặp cái gì khó khăn, gặp cái gì buồn phiền thì chúng ta sao? Nên tập làm tiên nhẫn nhục không? À, hay là rồi mình cũng ăn thua chung đủ với người ta? Nếu Đức Phật ngày xưa chưa từng làm tiên nhẫn nhục thì sau này làm sao có đắc quả thành Phật? Còn chúng ta giờ tu không nhịn hết trơn, không nhịn mà đòi thành Phật thì tu được không? Thành được không? Như vậy thì quý vị hiểu, chúng ta phải dày công, phải có sức nhẫn nhục thì cái kết quả nó mới thành tựu. Tu Phật muốn được thành Phật thì phải đủ những cái tư cách chịu đựng, nhẫn nhục, bố thí vân vân. Đó là hai cái câu Ngài nhắc lại cái đời của Đức Phật từ hiện tại cho tới những cái quá khứ đã qua, Ngài từng tu như vậy. Rồi kế kỷ hồi sanh, kỷ hồi tử, tức là bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần tử. Sanh tử du du vô định chỉ, tức là cái sanh và cái tử nó luôn luôn, hay là nối tiếp, không có dừng, không có dừng. Từ khi khởi tâm tu cho tới ngày thành Phật, trên đường sanh tử nó liên miên, không dừng, không dứt. Như vậy thì tất cả chúng ta tu mà muốn được kết quả viên mãn thì trên đường tu nó phải liên tục, đời này kiếp tới luôn luôn. Chúng ta nhìn trong một đời này thấy qua một đời dài hay ngắn, mới còn trẻ 15-17 thấy nó dài, phải không? Nếu mà quý vị tới chừng 70-80 thì thấy dài ngắn, nó kề một bên. Như vậy thì một đời người mới ra còn trẻ thì chúng ta thấy nó dài ngắn, còn nếu mà đi gần cuối đời rồi thì thấy nó rất là ngắn, cứ đời này qua rồi tới đời khác. Nhiều khi với cái tuổi của tôi, năm nào đó thấy mấy Phật tử tới với tôi thì người nào cũng đầu xanh hết trơn, mà bây giờ nhìn lại cho người nào tối thiểu cũng bạc hoa râm rồi, phải không? Thì như vậy cái tuổi, cái cuộc đời của chúng ta nó liên tục biến chuyển, từ cái trẻ sang cái già, cái già rồi đi tới cái gì nữa, cái chết. Mà quý vị nghe chết có buồn không? Buồn không? Nghe chết thì ngán quá, phải không? Như vậy thì chúng ta muốn không chết, phải không? Nếu muốn không chết thì ráng tu như Phật, cái chứng quả rồi cái hết chết. Còn chưa chứng quả thì liên tục chết, chết đời này, chết đời nọ, chết mãi mãi, cho tới cuối cùng được giác ngộ viên mãn, chứng được vô sanh, tức là Niết Bàn, thì tới chừng đó mới là ngừng sinh tử. Đó gọi là giải thoát sinh tử. Như vậy thì trên đường tu chúng ta là những cái người lữ hành, đang từng bước từng bước. Từng bước hướng về cái gì? Quý vị trả lời câu đó rõ giùm tôi, hướng về cái gì? Nếu tăng ni thì hướng về cái đích giải thoát, phải không? Từng bước hướng về cái mục đích giải thoát. Giải thoát tức là hết sanh tử. Còn Phật tử mình thì hướng về cái gì? Cũng từng bước hướng về gieo duyên lành, đời này được một ít, đời sau được ít, phải không? Cứ gom góp từng chút ít đó, rồi không biết chừng nào đó nó đầy đủ, rồi chừng đó nó mới đến được cái đích giải thoát. Vì vậy mà đối với cái sự tu hành, chúng ta phải đầy đủ lòng tin rằng có tu là có tiếng, tức là tiếng ít tiếng nhiều cũng có tiếng. Người hùng dũng thì người ta tiếng nhanh, người yếu ớt thì tiếng chậm, nhưng mà có tu có tiếng. Chỉ sợ sợ không tu đó thì chịu thôi, không biết đời này được làm người, đời sau được làm cái gì cũng không biết. Chứ có tu là có tiếng. Hiểu vậy thì quý vị yên lòng để chúng ta cố gắng tiến lên, đừng dừng ở một chỗ, hay là đừng có lùi, đừng có sụt. Thì đó là con người biết tu và cố gắng tu. Đó là hết một đoạn.